Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn Ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 24 tháng 7. Thưa quý vị, Việt Nam mới thông báo sẽ thả tới 16.000 tù nhân trước thời hạn trong dịp đặc xá quy mô lớn nhất từ trước tới nay nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Vậy cơ hội nào dành cho tù nhân chính trị?
Quốc khánh 2 tháng 9 tới đây là cơ hội lớn nhất để cho Việt Nam có thể thực thi các cái điều kiện về thả tù nhân trị để có thể bước vào đàm phán Hoa Kỳ để hai nước có thể kết thúc đàm phán TPP.
Ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Đài. Lần này đây chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị bài tường thuật chi tiết cùng với tin về tương lai mù mịt của những người xin tị nạn Việt Nam mới bị bắt ở Úc. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương.
Tổng thống Obama đã tới Kenya trong chuyến thăm lịch sử trở về thăm quê cha. Quân đội Mỹ xác nhận một thủ lĩnh cao cấp của Al-Qaeda bị giết trong một cuộc không kích. Cảnh sát Louisiana nhận diện nghi can trong vụ xả súng vào một rạp chiếu bóng.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới về Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị bài tường thuật về việc Myanmar định tăng cường hoạt động khai thác mỏ, cũng như chuyên mục tạp chí thanh niên. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là bản tin thế giới mới nhất của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington với Hoài Hương.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tới Kenya vào chiều tối thứ Sáu giờ địa phương trong tình hình an ninh vô cùng nghiêm ngặt, khởi sự chuyến đi lịch sử kéo dài 2 ngày. Các lực lượng an ninh đã thực hiện các cuộc tuần tiễu tại thủ đô Nairobi và thủ đô này đã được đặt trong tình trạng hầu như hoàn toàn bị phong tỏa trong thời gian dẫn tới chuyến đi thăm đầu tiên của ông Obama tới Kenya trong cương vị Tổng thống Mỹ. Các đường phố của thủ đô đã được sơn phết và dọn sạch trong khi thành phố này không từ bất cứ chi phí nào để đón mừng ông Obama trong chuyến thăm mà người dân Kenya gọi là chuyến trở về quê hương của ông. Hàng tiết lớn cho chuyến đi thăm là hội nghị thượng đỉnh doanh thương toàn cầu lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi. Tổng thống Obama là người đồng chủ tọa và sẽ đọc diễn văn vào ngày thứ Bảy, tức là ngày mai. Kenya là quê hương của người cha quá cố của ông Obama và đây là chuyến đi thăm Kenya đầu tiên của ông trong cương vị Tổng thống, khiến cho chuyến đi của ông mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama được thực hiện trễ trong nhiệm kỳ của ông và có thể đã bị hoãn lại vì Tổng thống Uhuru Kenyatta của nước này phải đối mặt với các cáo buộc về tội ác chống nhân loại. Sau đó, Tòa án Hình sự Quốc tế đã hủy bỏ vụ truy tố ông Kenyatta vì lý do là không có đủ bằng chứng. Theo lịch trình, hai vị Tổng thống sẽ hội đàm với nhau trong chuyến đi thăm của Tổng thống Obama. An ninh tại thủ đô đã được siết chặt. Kenya đã xảy ra nhiều cuộc tấn công khủng bố trong mấy năm gần đây. Nhóm chủ chiến Somalia Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công mà họ nói là để báo thù cho việc Kenya tham gia các nỗ lực chống khủng bố tại nước láng giềng Somalia. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Obama sẽ du hành tới thung lũng Rift và sẽ trở thành vị Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm Ethiopia. Theo dự kiến, ông sẽ gặp Thủ tướng nước này và phát biểu trước Liên hiệp châu Phi có trụ sở chính đặt ở Addis Ababa. Các tổ chức binh vực nhân quyền đã hối thúc Tổng thống Obama nhân chuyến đi thăm hãy cổ vũ cho các cải cách nhân quyền tại cả hai nước mà ông tới thăm. Trong một thư ngỏ gửi tới Tổng thống Mỹ, một nhóm gồm 14 tổ chức phi chính phủ và cá nhân các chuyên gia nói rằng chính quyền Kenya và chính quyền Ethiopia đang đối mặt với những đe dọa an ninh thực sự. Tuy nhiên, họ nói thêm, chúng tôi quan tâm về cách mà hai chính quyền này đã đáp ứng trước tình trạng đó với những biện pháp an ninh bạo tàn và leo thang các nỗ lực nhằm đàn áp xã hội dân sự cũng như truyền thông độc lập. Tổng thống Obama đã dồn mọi nỗ lực để tăng cường các quan hệ với châu Phi. Tháng 8 năm ngoái, ông đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo Hoa Kỳ và châu Phi đầu tiên tại thủ đô Washington. Trong một tin hàng đầu khác, Thổ Nhĩ Kỳ cho hay họ đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Syria, một động thái được coi là một sự leo thang đáng kể, mức độ tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ vào trận chiến chống nhóm cực đoan này. Ba máy bay chiến đấu F-16 cất cánh từ Diyarbakir ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ sáng sớm hôm nay đã đánh trúng các mục tiêu trên khắp tỉnh biên giới Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ, theo tin từ văn phòng của Thủ tướng nước này. Thông báo của ông cho hay, là các phản lực cơ còn thả bom tinh khôn vào hai tòa nhà, nơi đặt cơ quan đầu não và địa điểm tập họp của nhà nước Hồi giáo trước khi trở về căn cứ an toàn. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Davutoglu thề rằng chính phủ của nước ông sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước các cuộc tấn công nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói, tính cho tới sáng nay, các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã thừa lệnh chính phủ tấn công vào các mục tiêu với độ chính xác 100% và các mục tiêu đó đã bị phá hủy. Ông nói thêm, thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng, đó là tôi đã trao toàn quyền cho lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ để bất cứ ai tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với ranh giới của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp phản ứng tương thích mà không được báo trước. Đây là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ phát động các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Syria. Cũng trong cùng ngày, các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói 251 người đã bị bắt trong một chiến dịch càn quét quy mô lớn trước hừng đông của cảnh sát nhắm vào các địa điểm nhà nước Hồi giáo và các vị trí của phe chủ chiến người Kurd trên khắp nước. Hơn 5.000 cảnh sát viên được sự yểm trợ của máy bay trực thăng đã càn quét ít nhất 100 địa điểm trên khắp thành phố Istanbul để truy tìm các phần tử chủ chiến. Các chiến dịch này đã diễn ra sau khi có tin cho hay là Thổ Nhĩ Kỳ hồi trong tuần đã đồng ý để các chiến đấu cơ Mỹ sử dụng căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam để phát động các cuộc tấn công vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo bên trong Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đang gặp các nhà lãnh đạo người Kurd trong một cuộc viếng thăm không báo trước tới thủ đô vùng Kurdistan của Iraq. Ông Carter đã đáp xuống phi trường Erbil vào sáng sớm hôm nay. Tại đây, ông sẽ hội đàm với Tổng thống Kurdistan Masoud Barzani, một đồng minh chủ yếu của Washington. Các chiến binh Peshmerga người Kurd đã nổi lên trong tư cách là các lực lượng có khả năng chiến đấu cao nhất trong trận chiến chống các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo tại vùng tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq cũng như tại nước láng giềng Syria. Hoa Kỳ đang hỗ trợ an ninh cho lực lượng Peshmerga. Tuy nhiên, ông Barzani đã nhiều lần than phiền rằng sự hỗ trợ đó không đủ để có thể chiến đấu hữu hiệu chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Kurdistan một ngày sau khi đi thăm Baghdad, nơi ông thị sát các nỗ lực quân sự hỗn hợp Mỹ-Iraq để chặn đứng đà tiến của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Quân đội Hoa Kỳ cho hay, một cuộc không kích hồi đầu tháng này tại vùng đông nam Afghanistan đã giết chết một viên chỉ huy hoạt vụ cao cấp của Al-Qaeda. Trong thông báo hôm nay, ngũ giác đài nói, Abu Khalil al-Sudani đã bị giết hôm 11 tháng 7 trong một cuộc tấn công vào tỉnh Paktika, một tỉnh giáp danh với Pakistan. Thông báo của quân đội Mỹ miêu tả al-Sudani là thủ lãnh của nhóm chủ chiến Sunni chuyên trách các hoạt động tấn công tự sát và đánh bom, và nói thêm rằng đương sự đã đóng một vai trò trong các cuộc tấn công vào các lực lượng Mỹ, Afghanistan và Pakistan. Thông báo viết, al-Sudani là một trong ba phần tử cực đoan bạo động khét tiếng bị giết trong cuộc tấn công. Tên tuổi của hai nhân vật còn lại chưa được tiết lộ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter nói trong văn kiện này rằng cái chết của al-Sudani sẽ làm suy giảm hơn nữa các hoạt động của Al-Qaeda trên toàn cầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu chống chủ nghĩa cực đoan bạo động trong khu vực này và trên thế giới. Các cuộc không kích do Mỹ thực hiện đã giết chết nhiều giới chức cấp cao của Al-Qaeda trong mấy tháng gần đây. Trong số những nhân vật bị giết có Nasir al-Uweishi, nhân vật cao cấp hạng nhì của Al-Qaeda và cũng là thủ lĩnh của cánh Yemen của Al-Qaeda, đã bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào tháng trước ở Yemen.
Thưa quý vị, với nhiều hoạt động xây dựng cải tạo đất của Trung Quốc ở Biển Đông trong vòng 18 tháng qua, nhiều người cho rằng Hoa Kỳ nên hỗ trợ cho các đối tác và đồng minh trong khu vực thông qua kinh tế và quân sự. Nhưng một số người khác lại cho rằng các nước ASEAN phải tự giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Làm thế nào Hoa Kỳ có thể hỗ trợ cho các đối tác đồng thời giảm thiểu rủi ro xảy ra xung đột? Đó cũng là câu hỏi được đặt ra trong buổi điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ ngày hôm qua 23 tháng 7 về vai trò an ninh của Mỹ ở Biển Đông. Khánh An tường trình chi tiết.
trong buổi điều trần về vai trò an ninh của Mỹ ở Biển Đông diễn ra hôm qua, 23 tháng 7 tại Hạ viện Hoa Kỳ. Các chuyên gia nghiên cứu về khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của Biển Đông, đồng thời đưa ra những khuyến nghị về chính sách của Hoa Kỳ đối với khu vực này.
The United States needs to deepen and broaden its diplomatic and practical support for the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN.
Hoa Kỳ cần phải đào sâu và mở rộng quan hệ ngoại giao và hỗ trợ thực tế cho ASEAN. Chúng ta cần phải tăng cường quan hệ với ASEAN trên 4 cấp độ, không phải 1 mà là 4 cấp độ. Đó là với toàn bộ ASEAN, với các nước ASEAN có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, với từng nước ASEAN và với các đối tác đồng minh của chúng ta trong và ngoài ASEAN, bao gồm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên.
Đó là đề nghị đầu tiên của tiến sĩ Patrick Cronin, cố vấn cao cấp, giám đốc chương trình an ninh châu Á-Thái Bình Dương thuộc Trung tâm An ninh Mỹ mới. Tiến sĩ Cronin cho rằng Hoa Kỳ cần phải gắn kết nhiều hơn với khu vực và phải bảo đảm đặt vấn đề Biển Đông lên hàng đầu trong quan hệ ngoại giao khu vực. Buổi điều trần tại Hạ viện diễn ra chỉ 2 ngày sau khi trợ lý Ngoại trưởng phụ trách vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russell khẳng định trong bài phát biểu ở Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược Hoa Kỳ rằng Hoa Kỳ không mập mờ khi đề cập đến việc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhưng mạnh mẽ ủng hộ bên tuân thủ các nguyên tắc. Đối với những diễn tiến gần đây của Trung Quốc, đặc biệt là các hoạt động xây dựng trên các bãi đá ở quần đảo Trường Sa khiến cho căng thẳng vốn có lâu nay ở Biển Đông lại một lần nữa tăng lên. Tiến sĩ Mira Rapp Hooper cho biết, trên thực tế, tất cả các bên tranh chấp đều có những hoạt động xây dựng bồi đắp đất đai tại vùng biển có tranh chấp. Tuy nhiên, mức độ, phạm vi và tốc độ xây dựng của Trung Quốc vượt hẳn các nước láng giềng. Bà Rapp Hooper đưa ra so sánh, trong đó cho thấy Đài Loan đã cải tạo khoảng 5 hecta đất trong vòng 2 năm, Malaysia cải tạo khoảng 60 hecta trong vòng 30 năm, Việt Nam khoảng 50 đến 60 hecta trong vòng 5 năm, trong khi Trung Quốc chỉ trong vòng 1 năm đã cải tạo ít nhất 2.000 hecta đất ở 7 địa điểm khác nhau. Bà Rapp Hooper nói.
Since China's widespread land reclamation activities have become known, other claimants have responded with some modest construction activities of their own.
Chính vì những hoạt động cải tạo rộng lớn của Trung Quốc bị lộ ra, nên các bên tranh chấp cũng đáp trả bằng các hoạt động xây dựng riêng của mình. Đặc biệt và rõ ràng hơn là các hoạt động ngoại giao và quân sự đã diễn ra trong 18 tháng qua.
Như vậy, với tình hình có xu hướng ngày càng nóng lên ở Biển Đông, Hoa Kỳ sẽ phải đóng vai trò như thế nào cho phù hợp? Tiến sĩ Andrew Erickson, giáo sư của Viện Nghiên cứu Biển Trung Quốc thuộc Học viện Hải quân Hoa Kỳ, cho rằng Washington cần phải ngăn chặn ý định sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp Biển Đông của Trung Quốc. Ông nói,
The U.S. and China can and will, I believe, avoid war. Rather, this is about maintaining robust deterrence in peacetime and in any crises that might erupt.
Thay vào đó là duy trì hòa bình và ngăn chặn xung đột. Cụ thể là chúng ta phải ngăn chặn Bắc Kinh giải quyết vấn đề biển đảo và tranh chấp chủ quyền lãnh hải bằng vũ lực, hoặc thậm chí là đe dọa sử dụng vũ lực.
Tiến sĩ Erickson nói, bằng cách kết hợp việc triển khai hệ thống vũ khí cùng với chiến lược, Hoa Kỳ có thể ngăn cản ý định của các lãnh đạo Trung Quốc tiến hành mưu đồ của họ trên Biển Đông. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh đến vấn đề minh bạch thông tin liên quan đến vấn đề Biển Đông. Việc minh bạch chia sẻ thông tin sẽ giúp cho các nước trong khu vực có thể chuẩn bị và đối phó với bất kỳ tình huống nào xảy ra về mọi mặt, kể cả đối với những vấn đề như thiên tai, cứu trợ. Trong khi đó, tiến sĩ Michael Swain đề nghị Washington nên trở thành trung gian trong việc dàn xếp song phương với các bên có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.
Regarding negotiations, Washington should stop opposing bilateral talks between claimants, including China, Vietnam, China, Philippines, etc.
Liên quan đến vấn đề đàm phán thì Washington nên ngưng phản đối việc đàm phán song phương giữa các bên tranh chấp, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, mà nên trở thành trung gian trong việc dàn xếp song phương giữa Việt Nam và Philippines, giữa Việt Nam và Malaysia, để có thể nhờ đó mà giảm thiểu những khác biệt giữa các nước ASEAN có tranh chấp trong đàm phán song phương với Trung Quốc. Điều đó cũng đem lại cho họ lợi thế trong việc đối phó với Trung Quốc.
Tiến sĩ Swain cho rằng Hoa Kỳ nên đóng vai trò phía sau hậu trường, không nên khuyến khích Nhật tham gia tuần tra chung ở Biển Đông, vì Nhật Bản không phải là bên liên quan, và điều này chỉ góp phần tạo thêm bất ổn mà thôi. Ông Swain cũng cảnh báo về tính nhạy cảm trong vấn đề Biển Đông. Ông cho rằng các nước ASEAN có liên quan đến tranh chấp thường có khuynh hướng xem Hoa Kỳ như người đỡ gánh nặng, chống lưng cho họ, nên không hoàn toàn dốc sức trong việc tìm cách giải quyết vấn đề tranh chấp. Trong khi đó, Trung Quốc lại có thái độ bất mãn nhiều hơn vì cho rằng Hoa Kỳ là kẻ giật dây phía sau hậu trường. Động thái thiết thực mà Hoa Kỳ nên làm ngay lúc này, theo tiến sĩ Swin, là đưa vấn đề Biển Đông lên bàn nghị sự của cuộc hội kiến sắp tới giữa Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
I think Obama needs to sit down with Xi Jinping with a small number of staff and talk seriously about this issue. Talk about what US concerns are. Talk about what the United States would see as unacceptable in certain
tôi
ways,
cho rằng ông Obama and then talk about ways in which the two sides can reassure each other that these things are not going to happen. Các nhân viên của họ mà thôi, và cùng nhau nói chuyện một cách nghiêm túc về vấn đề này. Nói về những gì mà Hoa Kỳ lo ngại, nói về những gì mà Hoa Kỳ xem là không thể chấp nhận được một cách nào đó, nói về phương cách mà hai bên có thể làm để bảo đảm là những điều đó không xảy ra nữa. Và Trung Quốc cũng có thể bày tỏ quan điểm của họ.
Hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phản ứng với chuyến bay giám sát của tân chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift, trên Biển Đông vào cuối tuần trước trong khuôn khổ chuyến thăm Philippines của ông. Trả lời trên tờ China Daily, một giới chức quân đội Trung Quốc nói rằng việc giám sát Trung Quốc thường xuyên với quy mô lớn của Mỹ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sự tin tưởng lẫn nhau và lợi ích an ninh của Trung Quốc. Giới chức này nói chính quyền Trung Quốc phản đối mạnh mẽ động thái của Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói họ hy vọng Mỹ sẽ tuân thủ lời hứa không đứng về phe nào trong vấn đề Biển Đông và rằng Hoa Kỳ nên làm nhiều hơn nữa cho hòa bình và ổn định trong khu vực.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả Việt Nam có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 844-710-80086. Còn quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và từ Australia, quý vị có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603 để nghe chương trình phát thanh của chúng tôi. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam.
Cơ hội nào cho tù nhân chính trị trong đợt đặc xá kỷ lục ở Việt Nam? Việt Nam mới thông báo sẽ thả tới 16.000 tù nhân trước thời hạn trong dịp đặc xá quy mô lớn nhất từ trước tới nay nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo công điện của chính phủ, những người được xét đặc xá phải chấp hành tốt nội quy trại giam, nhà tạm giữ và tích cực học tập lao động. Chính quyền Việt Nam chưa công bố sẽ có bao nhiêu tù nhân chính trị được thả trong dịp này, nhưng các nhà bất đồng chính kiến, trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đài cho rằng đây là dịp tốt để chính quyền Hà Nội đáp ứng các yêu cầu của quốc tế về nhân quyền. Ông Đài nói.
Trong cái việc mà Việt Nam và Hoa Kỳ đàm phán vào cái tiến trình gia nhập TPP, thì một trong những đòi hỏi mà phía Hoa Kỳ đưa cho Việt Nam là Việt Nam phải trả tự do cho tất cả các tù chính trị hay là tù nhân lương tâm. Cái dịp Quốc khánh 2 tháng 9 tới đây là cơ hội tốt nhất để cho Việt Nam có thể thực thi các cái điều kiện về thả tù chính trị để có thể bước vào đàm phán với Hoa Kỳ để hai nước có thể kết thúc đàm phán TPP với Hoa Kỳ. Đồng thời thì nó không chỉ riêng với sức ép của Hoa Kỳ mà trong khi rất nhiều các nước khác ở trên thế giới ở Âu Châu, cộng đồng Âu Châu, EU hay là các nước như Đức và các nước khác thì họ đã gây áp lực với Việt Nam trong rất nhiều năm qua. Thì tôi cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để Việt Nam thực hiện mong muốn không chỉ của người dân Việt Nam trong nước và cả của quốc tế đó.
Trong chuyến thăm Việt Nam năm ngoái, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Tom Malinowski, nói rằng Washington muốn bang giao với Hà Nội sâu sắc và bền vững hơn như các mối quan hệ đối tác của Mỹ với các bạn hữu và các đồng minh thân thiết nhất ở châu Á, châu Âu cũng như những nơi khác. Nhưng để đạt tới điều đó, ông cho rằng mối quan hệ Việt-Mỹ cần phải dựa trên những giá trị chung và đó là lý do vì sao Hoa Kỳ nhấn mạnh rất nhiều tới vấn đề nhân quyền. Ông Malinowski có đề cập tới một số tiến bộ của Việt Nam, trong đó có việc thả 12 tù nhân lương tâm, như ông nói phía Mỹ muốn thấy nhiều hơn thế. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói thêm rằng Mỹ không muốn quan hệ đổi trác với Việt Nam, trong khi giới quan sát nhận định rằng Hà Nội dường như đang sử dụng các nhà bất đồng chính kiến trong cuộc mặc cả với Washington. Luật sư bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Đài nhận định.
Mỗi một lần họ bắt giữ thì họ đều nhắm đến những đối tượng mà họ có thể đưa ra đàm phán hay mặc cả trong các cuộc đối thoại nhân quyền với Mỹ, Liên minh châu Âu hay là Úc và trong cái cuộc mặc cả về các cái vấn đề như là thương mại tự do hay các vấn đề khác ấy, quyền tham gia cái TPP Hoa Kỳ hay là trong cái việc mà đàm phán với EU thì phía quốc tế luôn luôn đưa ra các điều kiện như vậy, và Việt Nam thì lại tìm mọi cách để mặc cảm họ. Thì rõ ràng là những người tù chính trị hay những người tâm Việt Nam đã trở thành cái con bài chính trị, đã trở thành cái món hàng để phía Việt Nam trao đổi với cộng đồng quốc tế.
Theo thống kê được Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền có trụ sở châu Âu công bố hồi năm ngoái, hiện có ít nhất 212 nhà bất đồng chính kiến đang bị Hà Nội giam cầm và nhiều người khác còn bị quản thúc tại gia. Việt Nam lâu nay vẫn tuyên bố không tống giam các tù nhân chính trị mà chỉ bắt giữ những người vi phạm pháp luật. Tù nhân Việt Nam đối mặt với tương lai mù mịt ở Australia. Hàng chục người Việt Nam tới Úc xin tị nạn bằng đường biển và hiện bị giữ trên một chiếc tàu đổ bộ của hải quân nước này sẽ vấp phải nhiều khó khăn và tương lai mù mịt, các nhà quan sát nói với VOA Việt ngữ. Australia tuần này thông báo đã chặn được một chiếc tàu gỗ chở hàng chục người xin tị nạn Việt Nam, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em ở ngoài khơi bờ biển miền Tây của nước này. Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Tây Úc, cho VOA Việt ngữ biết rằng con đường phía trước của những người đồng hương này còn rất dài.
Nếu họ bị bắt thì họ đưa vào những cái trại tập trung, nơi đó thì họ được tiếp đãi tương đối đàng hoàng, tử tế, nhưng mà cái tương lai thì tương đối là mờ mịt. Nước Úc cái vấn đề chính sách về người tị nạn, nhất là những người vượt biên mà không qua những cái đường lối nộp đơn di dân chính thức thì họ cũng rất là khó khăn. Họ sẽ bị làm khó dễ. Từ xưa đến giờ thì những người đã bị bắt thường bị âm thầm bị đuổi về Việt Nam, nhưng mà cộng đồng thì cũng đã đứng ra hỗ trợ với các đoàn thể và những nhân vật khác ở trong nước Úc và bảo vệ cho họ, thì cái vấn đề bắt bỏ ra phi trường ban đêm không còn nữa. Họ được thả ra ngoài thì cộng đồng để sống, nhưng mà vẫn có một số đơn xin ở lại vẫn bị bác vì nhiều lý do khác nhau.
Ông Dũng cùng với cộng đồng người Việt ở tiểu bang Tây Úc từng giúp đỡ nhiều người Việt hòa nhập với cuộc sống bản địa sau khi đơn xin tị nạn của họ được chấp nhận. Nhân vật lãnh đạo cộng đồng người Việt sang Australia tị nạn đầu những năm 80 cho biết rằng đa phần những người Việt tìm đường sang Australia là vì bị đàn áp tự do tôn giáo và ngôn luận. Dù chính phủ Australia không thông báo cụ thể thân nhân cũng như lý do ra đi của những người trên, báo chí nước này trích các nguồn tin nói rằng một số thuyền nhân Việt Nam đã bỏ nước ra đi sau khi thuyền đánh cá của họ bị tàu hải quân Trung Quốc đâm chìm ở quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Khi được hỏi về lý do ra đi mà nhiều người cho là bất thường này, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng nói.
Cũng không nên làm lạ là vì chính phủ Việt Nam hoàn toàn im lặng trước những sự tấn công đàn áp của người Trung Quốc đối với những người dân Việt Nam. Họ chỉ dám đưa tin là tàu lạ đâm vào tàu Việt Nam hoặc gì đó. Thì tôi nghĩ nếu một chính phủ không đứng ra bảo vệ dân, để cho dân bị một cái nước láng giềng nó xâm nhập và nó như vậy thì ra đi vì tàu Trung Quốc đàn áp họ, thì lý do tôi nghĩ cũng đúng thôi.
Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về các trường hợp thuyền nhân Việt bị Australia bắt giữ. Trong khi đó, ông Peter Dutton, Bộ trưởng đặc trách bảo vệ biên giới Úc, cho biết sẽ thảo luận với chính quyền Hà Nội về việc đưa các thuyền nhân Việt về nước nếu họ được xác định không phải là người tị nạn thực sự. Các tổ chức nhân quyền cho biết năm ngoái Australia đã bí mật cầm giữ một nhóm khoảng 46 người xin tị nạn Việt Nam trên một chiếc tàu chiến neo đậu trên biển gần một tháng trời, và bác đơn của họ trong các cuộc phỏng vấn có khi chỉ kéo dài có 40 phút rồi sau đó đưa trả họ về Việt Nam. Theo Đại sứ quán Australia ở Việt Nam, hầu hết các thuyền nhân người Việt bỏ nước sang Úc là người tỉnh Nghệ An. Trong cuộc tiếp xúc với quan chức Đại sứ quán Australia ở Việt Nam, giới chức tỉnh này từng cho biết đa số người Nghệ An vượt biên trái phép là những người theo đạo Thiên Chúa, trình độ dân trí thấp, hoàn cảnh sống hết sức khó khăn và bị đường dây mua bán vận chuyển người dụ dỗ. Chính phủ Australia từng tuyên bố sẽ cùng hợp tác với Việt Nam để bắt giữ và khởi tố những người tổ chức đưa người vượt biên trái phép và ngăn chặn hành vi kinh doanh nguy hiểm dựa trên sinh mạng của con người. Tòa án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm ngoái đã tuyên án tù đối với 3 người vì đã tổ chức đưa 84 người vượt biên sang Úc năm 2013. Sau hơn chục ngày lênh đênh trên biển, nhóm người này đã bị giới hữu trách Úc bắt giữ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com. hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục phần tin quốc tế, chỉ vài ngày trước khi Hoa Kỳ công bố bản phúc trình thường niên về nạn buôn người toàn cầu, giới hữu trách Thái Lan cho biết 72 nghi can buôn người đang bị câu lưu sẽ bị khởi tố trong lúc chát chóc nã được đưa ra để bắt 45 nghi can khác. Từ Bangkok, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây. Mời quý vị cùng nghe.
Thái Lan gọi đây là vụ trấn áp tệ nạn buôn người lớn nhất từ trước đến nay ở vương quốc này. Từ tháng 5 tới nay, 15 quan chức, trong đó có một viên trung tướng, đã bị tố cáo dính líu tới hoạt động buôn người. Giám đốc tổ chức nhân quyền Fortify Rights ở Thái Lan, ông Matthew Smith, nói rằng đây là một diễn tiến đáng hoan nghênh.
Những gì mà chúng tôi nhìn thấy trong quá khứ là một số người bị tố cáo những tội liên quan tới buôn người, nhưng sau đó họ không hề bị kết án. Và do đó tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều sự chú ý về những thủ tục pháp lý ở Thái Lan để xem giới hữu trách ở đây có kết án những người này hay không.
Chiến dịch trấn áp những đường dây buôn người đã được Thái Lan tiến hành sau khi hơn 20 xác người được phát giác tại những ngôi mộ trong rừng gần những nơi dựng trại của các nghi can chuyển lậu người dọc theo biên giới Thái Lan và Malaysia. Việc đóng cửa những trại trung chuyển phần lớn là để đưa người Rohingya theo đạo Hồi từ Myanmar và Bangladesh vượt biên sang Malaysia đã làm cho những kẻ đưa lậu người bỏ rơi những chiếc tàu chở hàng vạn di dân lênh đênh trên biển để tránh gặp rủi ro khi vào bờ. Khi loan báo các lệnh khởi tố ngày hôm nay, một người phát ngôn của Văn phòng Tổng trưởng lý Thái Lan cam kết không để cho những kẻ có quyền thế đứng trên pháp luật. Tuy nhiên, các nhà tranh đấu nhân quyền như ông Matthew Smith vẫn còn hoài nghi.
Chúng tôi quả thật là có những mối quan tâm là một số những nhân vật lãnh đạo cấp cao của những mạng lưới xuyên quốc gia này vẫn còn hoạt động một cách tự do. Và để có thể thực sự bài trừ tệ nạn này, thì chúng ta phải có sự hợp tác quốc tế.
Cách đây một năm, Hoa Kỳ đã hạ thứ hạng của Thái Lan xuống tới mức thấp nhất là hạng 3 trong bản phúc trình về nạn buôn người trên thế giới. Tuy nhiên, trái với thông lệ, Washington không áp đặt các biện pháp chế tài đối với vương quốc này. Phúc trình buôn người năm 2015 của Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ được công bố vào thứ hai tuần sau.
Sang một tin khác cũng từ Đông Nam Á, ngày hôm nay, Thượng viện Campuchia đã thông qua một dự luật để quản lý các tổ chức bất vụ lợi của nước này giữa lúc hàng trăm người biểu tình phản đối. Phe đối lập nói rằng luật này là mưu toan của chính phủ nhằm đàn áp những tổ chức đã chỉ trích đảng cầm quyền về một loạt các vấn đề từ chính trị cho đến chiếm đất và tham nhũng. Từ Phnom Penh, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Thượng viện Campuchia đã thông qua dự luật gây tranh cãi về hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ NGO có tên là Lango chỉ trong vòng vài giờ ngày hôm nay, dù bị các thượng nghị sĩ của đảng Somrangsi thuộc phe đối lập tẩy chay. Bởi vì đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen chiếm đa số tại Thượng viện cho nên việc này không gây ngạc nhiên. Việc luật này gần như là chắc chắn được thông qua đã không ngăn cản được hàng trăm người biểu tình tập họp bên ngoài Thượng viện. Trong số những người biểu tình có các nhà sư, các nhân viên NGO và nạn nhân bị chiếm đất. Những người này phản đối những điều khoản mơ hồ mà họ nói là cho phép chính phủ đóng cửa bất cứ tổ chức bất vụ lợi hay những hiệp hội mà nhà nước không ưa thích. Chính phủ cho rằng luật này là cần thiết để ngăn ngừa khủng bố và rửa tiền, và họ nói rằng nhân dân không nên lo sợ về những quy định của luật mới. Những người biểu tình không tin những lời trấn an đó. Trong số những người biểu tình là bà Nalay Bilodge, giám đốc của tổ chức có uy tín, có tên là Liên đoàn Campuchia Tăng tiến và Bảo vệ Nhân quyền, viết tắt là LICADO. Bà giải thích lý do chống lại luật Lango.
Toàn bộ đạo luật là về những nghĩa vụ, không nói gì đến bảo vệ pháp lý, không nói gì đến lợi ích mà chỉ toàn là những nghĩa vụ. Mối lo ngại lớn nhất của mọi người, Bất kể là bạn muốn thành lập một đội bóng đá hay tổ chức một lớp học dạy tiếng Đức hay nói về đất đai của những cộng đồng, bạn đều phải đăng ký. Đối với những tổ chức đã đăng ký rồi, như Lee Catho và những NGO khác chẳng hạn, nếu chúng tôi vi phạm phẩm giá và đạo đức Campuchia, chúng tôi sẽ bị ngừng hoạt động hay rút quyền đăng ký hay bị đóng cửa.
Luật Lango là một trong 6 luật hoặc vừa mới được thông qua hoặc có thể sẽ được đệ trình Quốc hội trong một tương lai gần, có thể ảnh hưởng đáng kể đến nhân quyền, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp. Liên hiệp Âu Châu, Liên hiệp Quốc và Hoa Kỳ, những đối tác phát triển chính của Campuchia, đã lên tiếng chống lại Lango. Hàng trăm tổ chức bất vụ lợi muốn luật này được bãi bỏ. Đảng Cứu Quốc Campuchia thuộc phe đối lập trong tuần qua đã tẩy chay cuộc biểu quyết tại Quốc hội về Lango để phản đối việc đảng cầm quyền không tham khảo ý kiến. Một số người xem luật này như là một phần của hành động trả đũa sau cuộc bầu cử gây tranh cãi vào năm 2013. Trong đó, đảng cầm quyền suýt thua vì trong những tuần lễ và những tháng sau cuộc bầu cử, một số tổ chức bất vụ lợi đã tố cáo đảng cầm quyền gian lận phiếu bầu và có những hành động bất chính khác. Bà Bulos tin rằng tố cáo đó không hoàn toàn sai lạc. Tuy nhiên, bà nói thêm là luật Lango phản ánh những biện pháp đàn áp rộng lớn hơn được ban hành tại Campuchia và những nước khác trong khu vực.
Nó không chỉ liên hệ đến hai cuộc bầu cử sắp tới, mà còn liên hệ đến khuynh hướng của chính phủ và các chính quyền trong khu vực là muốn ngăn không cho xã hội dân sự bày tỏ những mối quan tâm và nêu vấn đề này trên các diễn đàn công cộng. Tại Campuchia, phần lớn những NGO phục vụ cho chính phủ làm những công việc của chính phủ, nhưng chính phủ lại đình chỉ hoạt động và chế tài những tổ chức nêu lên những lo ngại.
Giai đoạn cuối cùng của Lango để trở thành luật là đệ trình lên quốc vương Campuchia để được chấp thuận. Việc này, theo dữ liệu, sẽ xảy ra trong vài tuần nữa.
Thưa quý thính giả, tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, cảnh sát bang Louisiana ở miền nam nước Mỹ đã nhận diện tay súng đã nổ súng vào một rạp chiếu bóng vào chiều tối thứ Năm, giết chết 2 người và làm bị thương 9 người khác trước khi tự sát. Các giới chức thành phố Lafayette nói họ đang tìm thêm thông tin về nghi can John Russell Hauser, 59 tuổi. Cảnh sát trưởng thành phố Lafayette, ông Jim Kraft, miêu tả nghi can này là một kẻ lang thang không nhà. Khoảng 100 người có mặt trong rạp hát và đang xem phim Trainwreck khi tay súng bắt đầu nổ súng vào khán giả xem phim bằng một khẩu súng lục. Cảnh sát trưởng Jim Kraft nói rõ ràng là ông ta có ý định nổ súng rồi sau đó tẩu thoát. Tuy nhiên, phản ứng tức thời đã buộc nghi can phải trở lại vào rạp chiếu bóng rồi sau đó tự sát. Hiện vẫn chưa có thông tin gì về động cơ đưa đến vụ xả súng này. Một bản tin của một tờ báo hàng đầu Hoa Kỳ nói hai thanh tra trưởng liên bang đã yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra hình sự và liệu cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton có xử lý sai trái thông tin nhạy cảm của chính phủ trong một tài khoản email riêng tư mà bà đã sử dụng thời còn là Bộ trưởng Ngoại giao hay không. Tờ New York Times tường thuật rằng yêu cầu đó đã được đưa ra tiếp theo sau một bản tin nội bộ hôm 29 tháng 6, nói rằng các trưởng thanh tra đặc trách Bộ Ngoại giao và các cơ quan tình báo nói rằng tài khoản email riêng tư của bà Clinton có chứa hàng trăm email có tiềm năng được xếp hạng và loại mật. Tờ báo nói hiện không rõ liệu có bất cứ thông tin nào trong các email liên hệ đã được Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức xếp loại là mật khi bà Clinton nhận hoặc là gửi các thư điện tử ấy đi hay không. Tin này đã được đưa ra những hàng tít lớn của báo chí hồi tháng 3 và nhanh chóng trở thành một vấn đề trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của bà Clinton. Bà Clinton vẫn một mực khẳng định rằng không có tin mật trong tài khoản email của bà. Một phúc trình mới kết luận rằng quân đội Mỹ đã gửi nhầm các mẫu vi trùng bệnh than sống tới hàng chục phòng thí nghiệm ở Hoa Kỳ và 7 quốc gia khác trong hơn một thập kỷ qua. Phúc trình của Bộ Quốc phòng công bố hôm qua nói rằng các vi trùng sống bệnh than đã được gửi tới 86 phòng thí nghiệm ở Hoa Kỳ tại 20 tiểu bang và thủ đô Washington và còn được gửi sang Australia, Anh, Canada, Đức, Ý, Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Cuộc điều tra không xác định nguyên nhân gốc rễ đưa tới tình huống này, nhưng nói rằng các mẫu bệnh than đó không tạo ra một mối rủi ro cho công chúng. Nhưng Tại một cuộc họp báo hôm qua, Phó Bộ trưởng Quốc phòng Robert Work mô tả chương trình này là một thất bại, phơi bày một vấn đề lớn trong cách xử lý của Bộ Quốc phòng đối với vi trùng bệnh than, tức là anthrax, có thể gây tử vong. Một cuộc thăm dò tại Hoa Kỳ mới đây cho thấy là nước Mỹ đã không tiến vào một thế giới hòa hợp hậu kỳ thị chủng tộc mà nhiều người đã từng hình dung khi nước Mỹ có vị Tổng thống da đen đầu tiên. Cứ mỗi 10 người Mỹ thì có tới gần 6 người, kể cả trong các cộng đồng đa số gồm người da đen và người da trắng, tin rằng quan hệ chủng tộc hiện nay là tệ hại, trong khi 4 trên 10 người tin rằng quan hệ chủng tộc đang xấu đi.
Vừa rồi là bản tin thế giới. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe một vài phút nhạc.
What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, 'cause I give you all of me.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thưa quý vị, các luật lệ mới về hầm mỏ ở Myanmar theo dự liệu sẽ được ban hành sau cuộc bầu cử toàn quốc vào tháng 11 để thu hút thêm đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tin viên Ron Coben của đài chúng tôi, các tổ chức nhân quyền e rằng những cộng đồng địa phương sẽ bị thiệt hại nếu không có những sự bảo vệ chắc chắn hơn của pháp luật. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Các nhà phân tích cho biết, kỹ nghệ hầm mỏ của Myanmar vẫn còn ở trong giai đoạn gọi là giai đoạn biên cương của sự phát triển, với những tiềm năng lớn về các loại kim loại như đồng, thiết và tungsten. Ông John Hancock, một chuyên gia tư vấn người Úc ở Yangon, cho biết hiện có rất nhiều sự phấn khởi về công nghiệp hầm mỏ ở Myanmar, với những cuộc khảo sát từ thời thực dân Anh về những trữ lượng rất phong phú.
Tôi nghĩ rằng không mấy ai còn nghi ngờ về việc Myanmar là nơi mà họ gọi là có tiềm năng cao. Với tất cả những cuộc khảo sát khoáng sản và những công việc đã được thực hiện trong quá khứ cho thấy nước này có tài nguyên khoáng sản ở mức rất cao, với nhiều loại khoáng sản khác nhau. Tất cả những dữ liệu địa chất đều cho thấy có rất nhiều hứa hẹn.
Tuy nhiên, các công ty nói rằng Myanmar không cung cấp những sự bảo vệ pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài, khiến cho lượng đầu tư nước ngoài tương đối ít. Những điều khoản tu chính hiến pháp dự kiến sẽ thay đổi tình trạng này bằng cách xác định những trách nhiệm pháp lý, cho phép các công ty nhỏ hơn của Myanmar liên doanh với các doanh nghiệp nước ngoài và dành cho chính quyền của các tiểu bang nhiều quyền hạn hơn đối với việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Một số tài nguyên khoáng sản có giá trị nhất của Myanmar nằm trong những khu vực của người sắc tộc thiểu số như hai tiểu bang San và Kachin, nơi mà những cuộc giao tranh đang tiếp diễn đã làm cho hoạt động khai thác mỏ bị cản trở rất nhiều. Trong khi đó, những vụ tranh cãi và những vụ biểu tình phản kháng làm đình trệ những dự án khai thác mỏ tại những nơi khác. Từ năm 2012 tới nay, hoạt động khai thác một mỏ đồng của một công ty do Trung Quốc làm chủ gần thị trấn Moniwa ở miền trung Myanmar đã làm bùng ra những vụ biểu tình và những vụ đổ máu. Cư dân ở đây cảm thấy tức giận vì đất đai bị chiếm đoạt và môi trường bị ô nhiễm. Bà Meghna Abraham, một người phát ngôn của Hội Ân xá Quốc tế, nói rằng mỏ Moniwa nêu bật những vấn đề của công nghiệp hầm mỏ ở Myanmar.
Các vấn đề mà chúng tôi đang nhìn thấy cũng được báo cáo bởi những người khác về các dự án hầm mỏ khác. Hiện giờ vẫn chưa có một tiến trình thỏa đáng để tham khảo ý kiến của các cộng đồng bị tác động. Điều này thật sự là căn nguyên của nhiều vấn đề ở Moniwa. Có một sự thiếu tin tưởng đối với công ty và đối với chính quyền bởi vì những gì mà chúng tôi đã trải qua trong tất cả những hoạt động khai thác hầm mỏ.
Ông Aung Zo, chủ biên nhật báo mạng Irrawaddy, cho rằng mỏ Moniwa nêu bật những vấn đề nghiêm trọng của công nghiệp hầm mỏ ở Myanmar. Ông cho biết,
nhiều người đã bị bắt, những nhà hoạt động bị bỏ tù, những nông dân mất đất, cùng với những nhà hoạt động quan tâm về tệ nạn tịch thu đất đai bừa bãi và những vấn đề thiệt hại cho môi trường cũng bị bắt bỏ tù. Tình hình thật là u ám.
Các nhà phân tích cho rằng công nghiệp hầm mỏ Myanmar cần có một khung sườn pháp luật mạnh mẽ để quản lý các công ty, có những tiêu chuẩn rõ ràng hơn về việc trưng dụng và bồi thường đất đai, cùng với những sự bảo vệ cho quyền lợi của người lao động và cho môi trường.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của đài VOA. Sau đây là tạp chí Thanh Niên.
Trâm Mỹ kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một thanh niên làm lao công cho các cửa hàng trong những khu mua sắm khi sang Mỹ tị nạn, trở thành một nhà khoa học không gian vũ trụ của Trung tâm Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Hoa Kỳ sau 25 năm miệt mài vượt khó vươn lên. Đó là câu chuyện thành công của tiến sĩ Phạm Đăng Khánh, cháu nội đích tôn của sử gia nổi tiếng Phạm Văn Sơn và là cháu ngoại của nhà thơ lừng danh một thời, Bàng Bá Lân. Đến Mỹ năm 1991, theo diện HO, vì bố mẹ là cựu tù nhân chính trị từng làm việc cho chính phủ Mỹ trước năm 75, chàng thanh niên 19 tuổi quyết tâm theo đuổi giấc mơ Mỹ, phấn đấu tiến thân bằng con đường học vấn. Ý chí kiên trì và những nỗ lực không ngừng đã mang về cho anh những thành quả đáng nể. Trong số này, phải kể tới hàng trăm bài viết nghiên cứu khoa học cùng hàng chục giải thưởng của Không quân Hoa Kỳ như Huy chương Không quân về thành tựu dân sự, Giải Kỹ sư Không quân xuất sắc, Bài nghiên cứu xuất sắc nhất năm. Anh cũng là thành viên phê bình trong các ủy ban luận án tiến sĩ và thạc sĩ tại các trường đại học ở Mỹ, cố vấn nghiên cứu cho các cơ quan khoa học danh tiếng của Mỹ như Cơ quan Phòng thủ Tên lửa, Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Cao cấp, Hội Kỹ thuật Khoa học Quốc phòng Hoa Kỳ, v.v. Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay mời các bạn cùng gặp gỡ với tấm gương thành công Phạm Đăng Khánh, niềm tự hào của người Việt hải ngoại.
Khi tôi đến nước Mỹ theo chương trình HO, ngoài sự bỡ ngỡ về văn hóa, lịch sử và những phong tục tập quán của người Mỹ bên này, thì cái khó khăn lớn nhất đối với tôi và cả gia đình là không có đủ khả năng đọc hiểu và nói được tiếng Anh. Và riêng bản thân tôi thì tôi phải bắt đầu lại con đường học vấn, bắt đầu từ lớp 10 của phổ thông trung học. Những khó khăn về kinh tế, những người tị nạn nào mới thì ai cũng phải đương đầu, nhưng mình cũng phải cố gắng. Tôi cùng với em trai sáng sớm phải đi làm thêm, đến mình dọn dẹp, lau chùi các cửa hàng to ở trong những cái mô lớn. Thì mình làm từ 2 tiếng hoặc 3 tiếng mỗi ngày. Sau đó mình lại tiếp tục học cho tới 10 giờ đêm, đi học bằng cử nhân và thạc sĩ. Trên thạc sĩ thì họ cho mình học bổng. Mình biết tiết kiệm thì cái tiền học bổng đó cũng có thể trang trải được những khoản đi lại về xe cộ, bảo hiểm cho xe, vân vân.
Một người thanh niên từ Việt Nam chân ướt chân ráo mới qua phải đi lau chùi dọn dẹp trong các cửa hàng ở những khu thương mại, trở thành một tiến sĩ khoa học cấp cao. Với cái chặng đường đó thì ông nghiệm ra cho mình điều gì?
Theo quan điểm của tôi thì mình lúc nào cũng luôn luôn làm việc chăm chỉ, không bao giờ hài lòng những điều gì mình đã đạt được. Và con đường mình đã đạt được thì nó đòi hỏi những khó khăn và những hy sinh. Chẳng hạn như hiện thời của tôi thì thời gian phần lớn là nghiên cứu và đi tiếp xúc với các tổ chức, cơ quan và những giáo sư nghiên cứu và các doanh nghiệp nhỏ. Thì thời gian đó chiếm phần lớn. Và tôi cũng nhận thấy thời giờ dành cho gia đình và người thân ngày một ít đi.
Xuất thân từ một gia đình có tiếng về khoa bảng, ông nội là sử gia nổi tiếng Phạm Văn Sơn và ông ngoại của ông là một nhà thơ được nhiều người biết đến, Bàng Bá Lân. Thì với những cái tư chất về gen, với những cái nỗ lực phấn đấu để đổi đời, để làm lại một cuộc sống mới ở Mỹ và cái may mắn ở đất Mỹ này, thì ông nhìn thấy ba yếu tố đó nó chiếm tỷ lệ như thế nào trong cái con đường thành công của ông?
Tinh thần học hỏi và sự nỗ lực. Hai tố chất này cộng lại chiếm 90%, 10% còn lại là do sự may mắn hoặc là do những cơ hội mà chính mình tự tạo nên. Nếu mà những cơ hội đó không đến với mình phải nên tạo ra những cơ hội đó. Và nhìn lại những con đường tôi đi qua cùng với sự thành công và những thành quả gặt hái được trên đất Mỹ, tôi càng thấy câu tục ngữ của người Việt, cái hình ảnh giống như một đám tre mà tương đối chuyển thần, nhưng mà để thành công thì cái tre này phải biết cách uốn cong với gió. Như là những người như tôi tị nạn mới tới, khi gặp khó khăn mà họ không có biết cách giải quyết vấn đề và đương đầu những khó khăn với một cách tích cực thì rất là khó khăn. Làm sao mỗi người có thể giải quyết được những khó khăn và tìm ra những phương hướng thì nó tùy thuộc vào cái bản thân của riêng người đó và cộng thêm những tác động và những yếu tố xung quanh của gia đình.
Nỗ lực của bản thân, ngoài ra cái tư chất, ham học, rồi những cái mà gọi là mình muốn vươn lên vượt khó để cải đổi cái số phận của mình nữa, đó là cái bí quyết thành công của ông. Nhưng mà đặt tất cả những cái bí quyết đó vào cái môi trường hoàn cảnh là ở Việt Nam chứ không phải ở Mỹ, thì ông có nghĩ rằng là kết thúc của con đường thì ông vẫn là vị trí như ngày hôm nay không?
Vâng, chị hỏi, câu hỏi rất là sát với thực tế. Cái tư chất, những cái tố chất hoặc là những cái xuất phát của gia đình và sự giúp đỡ của những người xung quanh thì bên trong nước hoặc là bên ngoài nước mình cũng có thể tìm được. Nhưng mà cái môi trường nuôi nấng, nghiên cứu và các chính sách hoặc là những khuyến khích của các cơ quan cao cấp, hội đồng khoa học hoặc là giáo dục nó rất là quan trọng. Có thể trong nước của mình những cái yếu tố này, cái môi trường để nuôi nấng, khuyến khích nghiên cứu và các chính sách để mà duy trì và khuyến khích nghiên cứu cao cấp này thì đang dần dần có nhiều hơn so với những năm trước. Những cái điều kiện này không thể nào bằng được ở bên Mỹ này, thì theo tôi nghĩ nó rất là quan trọng.
Có nhiều cách để thành công mà người Việt ở Mỹ thì cũng có rất là nhiều người theo đuổi con đường kinh doanh để mà mau làm giàu. Cái con đường mà khoa học đó thì nó hóc búa lắm, kỳ công khổ luyện và đòi hỏi rất là nhiều trí tuệ lẫn chất xám. Vì sao ông lại chọn cái con đường của mình theo đuổi lại là con đường khoa học? để tiến thân?
Quyết định là theo con đường khoa học, và bởi vì là tôi muốn là một phần của một cái lĩnh vực khoa học nó luôn luôn năng động, nó luôn luôn thay đổi và biến động. Tôi cũng muốn đóng góp một phần nào đó trong cái hướng đi này.
Thành tựu hôm nay trên đất Mỹ mà ông đạt được, nó có ý nghĩa như thế nào đối với ông, một người tị nạn gốc Việt?
Tôi vẫn luôn tự hào mình là người Việt Nam. Thì cái mục tiêu dài hạn của tôi là luôn muốn hỗ trợ những doanh nghiệp nghiên cứu sáng tạo mà do người Việt Nam đứng đầu. Thêm những chuyên gia mà nếu mà họ là người Việt Nam thì tôi luôn luôn muốn giúp đỡ họ trong vấn đề nghiên cứu sáng tạo.
Nhưng mà vì sao cái ước mơ đó chỉ dừng lại trong cộng đồng người Việt hải ngoại này thôi? Thế còn những người Việt trong nước thì sao? Ông có bao giờ nghĩ tới là mình có thể làm gì để đóng góp, giúp đỡ nơi chôn nhau cắt rốn của mình không?
Cái câu hỏi này tương đối rất là khó. Bất kỳ đất nước và thể chế nào muốn thu hút và mang nhân tài về để giúp đỡ đất nước thì tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu mà đất nước của mình trân trọng sự phát triển về khoa học, thúc đẩy và động viên các hàng nghiên cứu và tinh thần nghiên cứu khoa học thì ai cũng muốn về để giúp đỡ cả. Hiện nay riêng bản thân tôi biết được vài người nhân tài người Việt ở bên này đang hợp tác với các cơ quan tổ chức ở Việt Nam để nâng cấp giáo dục đại học. Và nhân tài người Việt nước ngoài đang dần dần trở về để mà hợp tác và giúp đỡ phát triển kinh tế ở trong nước. Tôi nghĩ nếu môi trường và điều kiện trong nước thích hợp với những nhân tài trẻ ở bên này và tạo điều kiện cho họ phát triển tài năng của họ, dần dần họ sẽ trở về thôi. Nếu mà lương bổng của họ cao hơn và dần với bên này, dần dần họ sẽ trở về thôi.
Ngày nay người ta đánh giá cao cái sự thành công của người trẻ đó. Thứ nhất là học vấn cao, thứ hai đó là họ có vị trí lãnh đạo. Đây có phải là thước đo chính xác của một người gọi là thành công hay không theo ý kiến của tiến sĩ?
Tôi nghĩ rằng là học vấn vẫn là một công cụ với nhiều tiềm năng. Hơn thế nữa, về cái tinh thần lãnh đạo với giới trẻ, nếu mình có một giữ được một cái vị trí cao trong một cái cơ quan, cái tổ chức nào đó, thì mình nên truyền đạt cái tinh thần đóng góp tích cực và tinh thần tự nguyện. Tinh thần lãnh đạo và học vấn, hai thứ này phải đi đôi với nhau.
Với những cái người trẻ ngưỡng mộ tài năng và những thành tựu mà ông đạt được, họ xin ông một lời khuyên để thành công, thì ông sẽ nói gì từ câu chuyện thành công của mình?
Muốn gửi với các bạn trẻ một lời khuyên thì tương đối đơn giản thôi. Mình luôn luôn làm việc tích cực, ham học, luôn luôn hướng tới. Thì đây là những bí quyết mà đã giúp tôi thành công. Và mình cũng không nên quên nguồn gốc gia đình và bản thân mình là ai.
Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Phạm rất là nhiều đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay, nói về những điều ông đã trải qua và chia sẻ những cái bí quyết thành công với người trẻ Việt Nam. Và xin cầu chúc nhiều cái điều thành công may mắn nữa trên con đường sắp tới của mình.
Dạ vâng, cảm ơn chị Trà My cho tôi cơ hội để nói chuyện, chia sẻ những điều tôi đã làm và một vài lời khuyên cho các bạn trẻ đang nghe đài.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một chuyến thăm gần đây tới Ukraine, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách sự vụ châu Âu và Âu Á Victoria Nuland nêu bật quyết tâm của người dân Ukraine theo đuổi một nhà nước châu Âu hiện đại, dân chủ. Khen ngợi những cuộc bỏ phiếu lịch sử của Quốc hội Ukraine để gửi những sửa đổi hiến pháp về việc phân quyền lên Tòa án Hiến pháp và để chấp thuận một gói những biện pháp cải cách cần thiết, tạo điều kiện cho đợt hỗ trợ tiếp theo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Trợ lý ngoại trưởng Nuland cho biết, những biện pháp này là những bước sẽ phá vỡ hệ thống thiểu số nắm quyền cũ từng vận hành ở Ukraine và đưa Ukraine tiến lên con đường hướng đến nền quản trị thực thụ, dân chủ, với thị trường mở, nền kinh tế sạch, những tiêu chuẩn thị trường, những tiêu chuẩn châu Âu. Bà cũng lưu ý những sửa đổi này đáp ứng những nghĩa vụ của Ukraine theo hai thỏa thuận ngừng bắn Minsk sẽ mang đến cho hiến pháp của Ukraine những tiêu chuẩn của châu Âu về quyền lực được phân cấp, trong đó có cơ hội cho tất cả các vùng của Ukraine kiểm soát tương lai của chính mình để có nhiều quyền lực hơn trong việc hoạch định ngân sách, để gánh vác trách nhiệm cải thiện chất lượng cuộc sống ở các cấp địa phương và chất lượng dân chủ ở cấp địa phương và đưa sự phát triển tới cho nền kinh tế địa phương. Một yếu tố quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Ukraine sẽ là đương đầu với tham nhũng ở mọi hình thức của nó. Luật về chống tham nhũng gần đây cho phép những thay đổi nhân sự nhằm tạo ra một hệ thống thực thi pháp luật minh bạch hơn. Quan trọng không kém là một hệ thống tư pháp có hoạt động. không phải chỉ là vấn đề trình bày những vụ việc ra với các công tố viên, trợ lý ngoại trưởng Nuland nói. Các công tố viên phải hoàn thành một số vụ việc để người dân Ukraine có niềm tin rằng nếu họ báo cáo hành vi phạm tội, những người đó sẽ phải trả giá, rằng sẽ có công lý. Trợ lý ngoại trưởng Nuland kêu gọi người dân Ukraine đoàn kết trong việc thực thi những cải cách. Chúng ta muốn thấy mặt trận thống nhất đó làm việc nhanh nhất có thể đối với những cải cách rất khó khăn về kinh tế và nền pháp trị. Về thỏa thuận ngừng bắn Minsk tháng 9 năm 2014 và kế hoạch thực thi Minsk ngày 12 tháng 2, trợ lý ngoại trưởng Nuland nói, chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi trông đợi các thỏa thuận Minsk sẽ được thực thi. Như quý vị đã biết, những biện pháp trừng phạt mà Mỹ và EU áp đặt là để thay đổi chính sách của Nga, để khuyến khích nước này thực thi đầy đủ nghĩa vụ của mình. Chúng tôi đã nói rõ rằng những biện pháp trừng phạt sẽ giữ nguyên cho đến khi các thỏa thuận Minsk được thực thi đầy đủ, kể cả việc chấm dứt bạo lực, trong đó có việc trao trả con tin, trả lại biên giới. Nhưng chúng tôi cũng nói rõ rằng nếu bạo lực gia tăng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng gây áp lực với Nga.
Và trước khi kết thúc chương trình phát hành tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với Hoài Hương.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tới Kenya vào chiều tối thứ Sáu giờ địa phương trong tình hình an ninh vô cùng nghiêm ngặt, khởi sự chuyến đi lịch sử kéo dài 2 ngày. Các lực lượng an ninh đã thực hiện các cuộc tuần tiễu tại thủ đô Nairobi và thành phố này đã được sơn phết lại và dọn quang, trong khi thành phố này không từ bất cứ chi phí nào để đón mừng ông Obama trong chuyến đi thăm mà người dân Kenya gọi là chuyến trở về quê hương của ông. Kenya là quê hương của người cha quá cố của ông Obama và đây là chuyến đi thăm đầu tiên của ông tới nước này trong cương vị Tổng thống Mỹ. Trước đây, các tổ chức binh vực nhân quyền đã hối thúc Tổng thống Obama hãy dùng chuyến đi thăm của ông để cổ vũ cho các cải cách quyền làm người cơ bản tại hai nước mà ông tới thăm. Trong thời gian qua, Tổng thống Obama đã dồn nỗ lực để tăng cường các quan hệ với châu Phi. Thổ Nhĩ Kỳ cho hay họ đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Syria, một động thái được coi như một sự leo thang đáng kể mức độ tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ vào trận chiến chống nhóm cực đoan này. 3 máy bay chiến đấu F-16 cất cánh từ ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ sáng sớm hôm nay đã đánh trúng các mục tiêu trên khắp tỉnh biên giới Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ. Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay là các phần lực cơ còn thả bom tinh khôn vào 2 tòa nhà, nơi đặt cơ quan đầu não và địa điểm tập họp của nhà nước Hồi giáo, trước khi bay an toàn trở về căn cứ. 3. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã gặp các nhà lãnh đạo người Kurd trong một cuộc viếng thăm không báo trước tới thủ đô của vùng Kurdistan của Iraq. Ông Carter đáp xuống phi trường Erbil vào sáng sớm hôm nay. Tại đây, ông sẽ hội đàm với Tổng thống Kurdistan Masoud Barzani, một đồng minh chủ yếu của Washington.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.